Tìm hiểu mục tiêu một phút. Caroline Stafford, một kế toán viên công chứng, hiện là nhân viên ưu tú của một công ty kế toán uy tín. Bởi cô là người đã đạt được thành tích, mang về nhiều khách hàng nhất trong suốt 2 năm qua. Cô có được thành quả đó là nhờ áp dụng 3 bí quyết của kỹ năng tự quản lý công việc bán hàng. Giám đốc nói với chị rằng, em muốn tìm hiểu về bí quyết thứ nhất, cách thiết lập mục tiêu một phút. Em biết không, từ lúc được học bí quyết này, số lượng khách hàng mà chị tìm được cho công ty gần như là tăng gấp đôi đấy. Là một kế toán viên, chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình thích công việc bán hàng, hay ít nhất là mình có thể làm được công việc này. Nhưng bí quyết này đã giúp chị thành công. Bây giờ chị còn cảm thấy thích công việc này nữa. Chị có thể nói rõ cho em biết mục tiêu một phút là gì và nó đã giúp chị tự quản lý công việc bán hàng như thế nào? À, chị thiết lập mục tiêu một phút bằng cách điểm lại những việc mà mình cần phải làm trong tâm trí. Nhưng chị thực hiện trong vòng một phút mà thôi nha. Chốc nữa đây em sẽ biết tại sao nó lại quan trọng như vậy. Sau đây là 4 công việc cụ thể chị cần phải thực hiện. Thứ nhất nha, ra quyết định dựa trên 20% những công việc quan trọng trong ngày và chúng trở thành mục tiêu của chị. Thứ hai nhé, viết ra những mục tiêu theo cách riêng của mình. Thứ ba nhé, đấy là phải thường xuyên nghĩ đến những mục tiêu đã đặt ra. Thứ tư là cần phải xem xét mục tiêu và hành vi của mình để xem chúng có hỗ trợ cho nhau hay không. Chàng trai rút cuốn sổ tay và ghi chú lại những điều mà cậu cho là bổ ích. Caroline Stafford giải thích thêm. Theo như người bán hàng một phút đã nói, trong một ngày nếu chia theo tỷ lệ phần trăm, sẽ có 20% công việc có thể đem lại cho chị 80% thành quả của ngày hôm ấy. Thế thì việc trước tiên mà chị cần phải làm là xác định đâu là 20% những công việc quan trọng ấy. Rồi chị chỉ tập trung vào hoàn tất những công việc ấy mà thôi. Khi đó nhá, chị không phải bận tâm đến 80% những công việc còn lại. Kết quả là chị sẽ làm công việc nhẹ nhàng hơn, nhờ vậy mà cũng đỡ mệt mỏi hơn và sẽ có đủ năng lượng, cũng như là khả năng tập trung để làm tốt những phần việc quan trọng. Chị sẽ làm những gì với 20% những công việc quan trọng đó? Vì là người bán hàng, nên công việc quan trọng đối với chị đó là liên hệ với khách hàng quan trọng nhất. Sau khi đã chọn ra 20% những khách hàng quan trọng từ trong danh sách khách hàng của công ty, việc thứ hai chị sẽ làm đó là viết ra thật cụ thể bất cứ điều gì mà chị mong muốn. Chỉ có vậy thôi hả chị? Chưa hẳn như thế đâu. Để có thể cảm nhận rõ hơn khả năng trở thành sự thật của những mong muốn đấy, chị còn phải trao chuốt câu từ sao cho luôn cảm thấy là mình đã thành công. Và yếu tố quan trọng nhất chính là việc tạo cho mình cảm giác như là mình đã đạt được mục tiêu rồi ấy. Chị thử cho em một ví dụ nào đó có được không? Được chứ. Thế này nha, ví dụ như là mới đây thôi nha, chị có một người bạn đặt mục tiêu của mình là mua một chiếc du thuyền. Nhưng mà anh ấy lại không tin rằng mình có đủ thời gian cũng như là đủ tiền bạc để thực hiện điều này. Thế nhưng sau khi nghe chị nói về sức mạnh của mục tiêu một phút, anh ấy đã viết những mục tiêu của mình ra tờ giấy để có thể thực sự cảm thấy sự hiện diện của nó. Anh ấy viết như thế này nha. Bây giờ là vào tháng 8 năm sau, và tôi đang sở hữu một chiếc du thuyền dài 10 mét, có 2 màu trắng và xanh. Tôi đang đội một chiếc mũ lưỡi chai và mang đôi giày mà tôi ưa thích nhất. Tôi đang ngồi câu cá dưới ánh nắng mặt trời ấm áp bên cạnh những người bạn thân thiết nhất của tôi. Nghe chị kể mà em cũng cảm thấy giống như mình đang ở trên chiếc thuyền đó vậy. Đấy chính là vấn đề đấy em. Điều cần thiết là hãy làm một cách nào đấy để tạo ra cảm giác rằng mình đã đạt được mục tiêu rồi. Sự tưởng tượng giúp cho anh bạn của chị nhìn thấy mục tiêu, và thế là anh ấy luôn nghĩ về nó. Rồi điều kỳ lạ nhất đã xảy ra. Cuối năm ấy, anh ấy đã mua một chiếc du thuyền thật. Thật ra là nhờ anh ấy đã chăm chỉ làm việc, và chiếc du thuyền không thật chính xác như những điều mà anh ấy đã nghĩ. Nhưng mà dù sao thì nó cũng đã trở thành sự thật. Thẳng thắn mà nói thì chị cũng chưa hiểu hết sức mạnh của mục tiêu một phút. Nhưng mà chị nhận ra rằng Điều này xuất phát từ chân lý như sau. Khi ta tập trung nghĩ đến điều gì, chắc chắn điều ấy sẽ trở thành hiện thực. Điều này thật giống với việc một huấn luyện viên bóng rổ chia đội bóng của ông ấy ra làm hai nhóm và áp dụng hai phương pháp luyện tập khác nhau để coi nhóm nào tiến bộ hơn. Nhóm thứ nhất suốt ngày tập ném bóng, còn nhóm thứ hai cũng tập ném như nhóm thứ nhất. Nhưng các cầu thủ còn được yêu cầu phải tưởng tượng rằng mình sẽ ném bóng vào rổ chính xác 100%. Kết quả là nhóm thứ hai thường ghi nhiều điểm hơn nhóm thứ nhất. Quả thật khi ta tập trung nghĩ tới điều gì đó, thì điều đó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Chị thấy đây là một ví dụ tuyệt hảo đấy. Mục tiêu 1 phút cũng giống như 1 phút giả định mà ta sử dụng trước lúc bán hàng. Ta giúp người khác có được điều mà họ mong muốn bằng cách ta hình dung trước điều đấy trong tâm trí của ta. Thật là đơn giản biết bao. Bây giờ em cũng bắt đầu nghĩ rằng mình có thể làm tốt mọi việc. Trước khi đến gặp một nhân vật thành đạt khác, chàng trai ghi lại những gì cậu đã học được với tâm trạng phấn khởi vô cùng. Cách thiết lập mục tiêu 1 phút. Những điều cần ghi nhớ. 1. Tập trung vào những mục tiêu chính, tức là 20%, những công việc có thể đem lại 80% thành quả cuối cùng. 2. Viết ra giấy những mục tiêu cần đạt được, nên dùng chủ ngữ tôi để tạo cảm giác là mình đã đạt được mục tiêu. 3. Thường xuyên dành ra 1 phút để ôn lại những mục tiêu của mình. 4. Thỉnh thoảng nên kiểm tra sự tương quan giữa mục tiêu và hành vi thực hiện để đảm bảo hành vi luôn hướng tới mục tiêu. Mục tiêu 1 phút là bước đầu của bí quyết 1 phút tự quản lý.